cùng toàn thể chư tăng ở trong thiền đường đại chúng. Thì hôm nay tôi tới đây thay mặt cho ban chỉ đạo an cư kiết hạ của Thành hội Phật giáo để thăm viếng trường hạ ở chùa Long Bửu. Thì lời nói đầu của tôi là cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư tăng ở tại trụ xứ này được sách tấn tam vô lậu học để xứng đáng là người mà thay Đức Phật ở trên cuộc đời. Lập trường của giáo hội chúng ta nói chung và Thành hội Phật giáo nói riêng mà hãy mỗi mùa an cư thì đều đặt lên hàng đầu là siêng tu tam vô lậu học. Siêng tu tam vô lậu học thì như vậy đó, cái tam vô lậu học này được coi như là một cái pháp mà tối quan trọng cho người xuất gia chúng ta. Tôi muốn nhân cuộc viếng thăm này trao đổi với chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng về cái ý nghĩa mà vô lậu học của chúng ta. Thì như vậy khi nói tới đó, vô lậu học thì chúng ta nghĩ nó có một cái đối lập trở lại đó, tức là hữu lậu. Tại nên vô lậu đó là đương nhiên đối lập trở lại cái hữu lậu. Thì hữu lậu là một cái gì mà chúng ta có thể thấy được, có thể nói được, có thể phê phán được. Đó là phần lớn ta chỉ trong cái hình thức ở bên ngoài. Nên cái chuyện tu hành của chúng ta đó, thì đây chúng ta có một cái tu về hình thức, tu hình thức hay là tu theo công thức. Mà hình thức và công thức thì ở ngoài người ta có thể thấy được. Tức là mỗi năm mà hãy thầy nào có về kiết hạ an cư, có đăng ký và có được cái chứng điệp thì ta xác nhận là thầy đó có an cư kiết hạ. Cái này là về hình thức mà tôi coi như đó là thuộc về pháp hữu lậu, tức là hình thức là thuộc về hữu lậu. Nhưng mà ở trên cái hình thức này đó thì nó cũng quy định được cái bước ban đầu là để cho chúng ta kiểm tra được về hành chánh, thấy được gọi là thầy nào có tu và thầy nào không có tu. Ít nhất thì dầu nó là hữu lậu nhưng mà nó cũng bước ban đầu, tức là có tập hợp trở lại, có thúc liễm thân tâm, có hạn chế cái đi lại của mình và hạn chế về sinh hoạt của mình. Đó là tu về cái hình thức. Nhưng mà cũng cần cho chúng ta ban đầu cái phần này nữa, là ban đại diện có thể kiểm soát được và giáo hội có thể kiểm soát được về cái vấn đề tu của chúng ta, tức là có tu hay là không tu, tức là có tập trung lại hay không tập trung, có an cư hay là không an cư, để xác định cái này. Thì như vậy đó, nếu mà cái người mà tu hành đó, không có an cư, không có kiết hạ đó, thì cái này nó không có tuổi đạo nè. Cho nên thường khi mà nói tới một vị hòa thượng, một vị thượng tọa, một vị đại đức đó, thì thường nữa người ta nói tới là bao nhiêu tuổi đời và bao nhiêu tuổi đạo. Tuổi đời thì thực ra nói vậy chứ nó không quan trọng, mà quan trọng nhất ở chỗ này đó là tuổi đạo. Mà tuổi đạo đó tức là cái tuổi an cư kiết hạ này. Hãy có an cư kiết hạ thì có tuổi, mà không có an cư kiết hạ thì không có tuổi. Cho nên Phật giáo nguyên thủy thì căn cứ ở trên cái độ điệp của chúng ta đó, đó mà xác định vị trí cao hay là thấp, tức là ta chỉ căn cứ theo hình thức thôi. Nên cứ mỗi một lần an cư thì mỗi một lần giáo hội có đóng dấu ở trên độ điệp của chúng ta để xác định như vậy đó là thầy này có an cư. Thì cứ đếm mà từng mùa an cư như vậy nên để tính tuổi. Thì khi mà kiết giới Bồ Tát á, thì người ta cũng xếp từ ở dưới lên trên. Ai mà tuổi đạo lớn thì ngồi ở trên, ai tuổi đạo nhỏ thì ngồi dưới. Tức là cái người tu lâu rồi nhưng mà chưa có an cư lần nào hết á, thì cái này coi như là không có tuổi. Còn có đi an cư được một lần sơ hạ thì ta gọi đó là được một tuổi. Cái đây là quy định về hình thức, ta có thể kiểm tra được. Và phân ngôi thứ ở trong đạo đó thì thường đó, người ta phân ngôi thứ ở chỗ đó. Thì cái này đó là hình thức hay là hữu lậu đó, là chúng ta chỉ kiểm tra được tới đây thôi. Thành ra tiểu thừa là chỉ kiểm tra được tới đây thôi. Tức là có an cư kiết hạ và có đóng dấu đàng hoàng, không có gian dối gì hết, đó là hình thức. Thì như vậy đó, nếu mà ta được 5 hạ, được 10 hạ đó, thì cái trường hợp mới quy định cái vị trí ở trong đạo chúng ta. Người nào mà có đi an cư kiết hạ từ 5 mùa như vậy trở lên thì đây người ta xếp vô A Xà Lê Vị. A Xà Lê Vị đó, đây là người ta gọi là giáo thụ sư, hay là cái trường hợp là thượng tọa đó, là cũng như vậy. Thế nên cái hàng thượng tọa tức là hàng giáo phẩm. Tại vì trong đạo ta chia thượng trung và hạ tọa. Thì lên thượng tọa đó là cái người mà ít nhất đó là cũng có nhập chúng 5 mùa an cư trở lên. Tối thiểu là như vậy đó, 5 mùa an cư trở lên. Tuổi đời không kể, kể tuổi đạo. Đó là quy định về trên hình thức. Đó là hàng thượng tọa. Thì cái này đó là tính theo cái mùa an cư mà cắt đặt. Nhưng mà đi về cái vô lậu học này của chúng ta đó, đi về cái vô đạo học thì nó lại xa hơn. Thì bây giờ nó nhìn về cái hình thức, nhưng mà còn cái tập chúng an cư tu học, cái tu học bên trong đó, thì cái này quan trọng hơn. Hình thức thì kiểm tra được, nội dung của nó đó, tu chứng đó, thì cái này khó kiểm tra hơn. Khó kiểm tra hơn. Cho nên cái tu vô lậu học á, thì cái này nó phần lớn á, người nào tu, người nào chứng thì người đó biết thôi. Cho nên người ta tu được cái pháp nào đó thì cái này là của người đó thôi. Chứ còn bây giờ đó, trên hình thức giấy tờ đó, không ai chứng nhận chúng ta cái này được. Về cái nội dung á, cái tu bên trong đó, nhưng mà ta coi như là cái nội dung bên trong đó quan trọng hơn. Thì bây giờ cái nội dung bên trong này để chúng ta tu là gì? Ta tu ba cái vô lậu học này đó, là cái chính của chúng ta tu, thời khóa tu. Cho nên có những người đã tu 5 hạ, 3 hạ, nhưng mà chỉ tu ở cái phần hữu lậu thôi, chứ còn cái phần vô lậu, vô sanh đó, thì cái này ta không có. Cho nên ba cái pháp mà ta tu, ta rèn luyện này đó, là cái thứ nhất là rèn luyện làm sao ta trở thành con người đức hạnh này. Bây giờ đã vào ở trong thiền đường đại chúng, sống chung với mọi người, mà ta tu như thế nào đó để làm cho đại chúng kính nể chúng ta. Cái điều này là điều quan trọng nhất, mà thực nhất là chỗ đó. Cho nên khi chúng ta chưa có tu thì ta chưa có gì hết. Bây giờ ta bắt đầu tu thì ta phải có một cái gì đó. Trong cái thời gian này tu đó, chúng ta phải có một cái gì đó, mà cái đó đó làm cho đại chúng kính trọng. Cho nên làm cho đại chúng kính trọng được đó, cái này là cái đức hạnh của chúng ta tự rèn luyện ở bên trong. Mà cái đơn sơ nhất đó, đầu tiên nhất đó, là ở trong đại chúng nó được kính trọng, thì quý thầy biết là làm cái gì để cho người ta kính trọng. Cái đơn giản nhất ở đây nè, là ta không phạm phải thiền quy. Cái điều thứ nhất á, mà kinh nghiệm bản thân tôi đó, là tôi thấy đại chúng kính trọng là vì ta không phạm phải thiền quy. Trong cái thời gian mà tu chung này, ta không phạm cái đó. Ta không có cái đó. Tức là ta tụng kinh đúng giờ, ta ăn đúng giờ, ta nghỉ đúng giờ, ta chấp tác hành đường đúng giờ, ta làm tất cả các việc chúng ta làm đúng giờ, làm tròn bổn phận ta. Thầy thiền chủ không có chỗ nào mà chê ta được và rầy ta được đó. Cái người này được coi như cái người tốt. Cái người đức hạnh là phát xuất từ cái chỗ mà tròn trách nhiệm của mình. Cái đó là cái thứ nhất đó. Nếu mà tu suốt ở trong 3 tháng an cư này đó, mà thầy nào nổi tiếng tốt là nổi từ chỗ này. Tức không phạm cái gì, không đưa ra chúng, không khiển trách thì cái này là coi như người tốt gì nữa. Trước nhất ta phải rèn luyện làm sao cho mọi người mà không chê chúng ta được, thì cái này tôi coi như là thành công. Lấy cái đại chúng làm cái đối tượng tu của mình. Hồi nào giờ đó ta tu có mình, ta ở chùa riêng, ta sống với bổn đạo ta. Ta nên bổn đạo của ta, chùa của ta, thì ta muốn làm gì ta làm, ta muốn nói gì ta nói. Nhưng mà bây giờ không còn chùa của ta nữa, không còn bổn đạo của ta nữa, ta mất cái quyền này đi rồi, thì lúc bây giờ ta hội nhập vào ở trong cái giáo đoàn, vào trong đại chúng ta sống đó, tức là lấy cái tập thể này làm chuẩn. Mà tập thể quy định như thế nào là ta theo đó ta tu hành, ta không phạm đó, thì bây giờ đại chúng mới coi đó là cái người mẫu đạo đức, cái người đó thực tu. Cho nên nó rèn luyện là rèn luyện cái đó. Nên kinh nghiệm bản thân của tôi đó, là trước khi mà đi vào hạ, nên trước khi đi vào hạ thì tôi đã có một cái thời gian gọi là chuẩn bị, chuẩn bị rèn luyện cho mình có cái cơ thể chịu đựng để trong mùa hạ mình làm cái gì đó, tức là tập nó trước đi. Đó là cái người mà có chuẩn bị để tu hành, tức là chuẩn bị mình có một sức chịu đựng. Nên trước khi đi vô hạ thì tôi đã nghĩ trước rồi, thành ra vô hạ là phải tăng thờ khóa, tụng niệm, lễ bái, tham thiền, cái này là nhất định rồi, ít ngủ nghỉ và ít ăn uống. Cho nên trước khi mà đi kiết hạ đó, là thường tôi chuẩn bị cái này trước, tức là tập nhịn đói thử coi, tập ít ăn thử coi, tập ít ngủ thử coi, tập ở cấm túc ở trong một trụ xứ thử coi, coi thử cái phản ứng của cơ thể ta như thế nào. Nếu mà ta không tập luyện trước và không thí nghiệm như vậy đó, thì khi mà vô nhập chúng rồi thì lúc bây giờ đưa ra cái thời khóa biểu mà chúng ta thấy thì giờ ngủ ít quá, phải không? Rồi bây giờ nó vô lớp học, ngồi gật lên gật xuống, ngồi thiền cũng gật, học cũng gật, làm cái gì cũng gật hết đó, thì bây giờ làm sao người ta kính trọng được? Ta nhìn ta thấy vậy là ta biết cái thầy này nó còn non nớt lắm. Cái này chắc có lẽ là mới tu này, cho nên còn ngủ còn mê này, cái này. Như vậy đó là vô lậu chưa có, tức là cái giới đức ở bên trong chưa có, cái huệ ở bên trong chưa có, thành nên bên trong nó trống rỗng, cho nên nó ra cái hiện tượng đó. Còn cái người mà có chuẩn bị và rèn luyện cái này rồi đó, thì khi vô hạ ta vẫn quen rồi và vẫn tỉnh được. Thế nên đại chúng làm như thế nào ta làm được như vậy, mà thậm chí nếu ta trội hơn đại chúng thì bây giờ đã đại chúng kính trọng. Đại chúng kính trọng ta là cái thứ nhất, tôi nói ta không phạm thiền quy, quyết định như vậy đó. Bây giờ cái thứ hai đó là cái đức hạnh này nữa này của ta này, muốn làm cho đại chúng kính trọng đó, thì ta làm xong cái việc của mình rồi mà ta còn có thể giúp cho bạn làm cái việc của bạn nữa. Thành ở trong đại chúng đó, ta coi thử có ông sư nào mới tu sơ hạ còn yếu ớt, còn bệnh hoạn đó, thì bây giờ đó ta gánh vác cái chuyện của họ. Tại vì có làm thay họ, có gánh vác họ, có giúp đỡ họ, thì bây giờ tự nhiên họ mới kính nể ta, chứ chẳng lẽ không làm gì hết mà kính nể à? Đó là một cái việc thứ hai, là ta chuẩn bị cái đó để đi vô trong trường hạ, ta gánh vác cái việc của chúng để kiếm thêm một cái phần công đức của chúng ta, tức là tạo cho ta cái người đức hạnh, là tạo cho ta. Tại vì cái chỗ đó là cái chỗ dễ kiếm công đức nhất. Những người mới, những người yếu, những người bệnh, thì lúc bây giờ đó, ta có một cái cơ thể khỏe mạnh và tốt được đó, ta làm chàng làm thay hết tất cả này. Đây là cái việc quan trọng. Thế nên tôi hồi còn nhỏ, sơ hạ, nhị hạ, trong khoảng thời gian đó, tôi đó là nhờ có một cái là có một cái thể lực tốt, cho nên phiên hành đường 4 người, 1 người bệnh, còn 3 người cũng làm được, hai người bệnh còn hai người, thì chúng ta gia tốc lên trong vấn đề làm việc, làm được hết. Mà chính cái chỗ đó nên đại chúng mới thương ta và mến ta, cho đến thậm chí tất cả mọi người họ đều thích là một phiên trị nhật của ta hết. Đức hạnh là nằm chỗ đó. Nên tôi ở trong đạo lâu rồi, tôi có kinh nghiệm cái này. Cho nên tôi muốn nhắc nhất là mấy thầy trẻ đó, rèn luyện đức hạnh là rèn luyện cho nó. Chứ đừng để mà ở trong chúng đó, khi mà chia phiên đó, ai mà rủi rớt vô phiên của ta đó là họ sợ lắm, họ bực bội lắm đó. Là vì ta làm biến làm nhát mà cứ bệnh hoạn, cứ tìm cách này cách kia để trốn à, để cho người ta làm như vậy ai thương được. Mười hạ mà tu theo kiểu đó thì cũng thể nào mà lên làm vị A Xà Lê được. Làm thầy A Xà Lê là rèn luyện cái đức hạnh mình từ chỗ đó. Cho nên cái người mà gánh vác được cái việc của chúng đó thì được chúng thương và chúng mến. Làm sao mà ở trong thiền đường đại chúng này đó, tất cả mọi người đó là đều muốn ở trong một phiên với ta hết. Nếu ta làm cái gì thì đại chúng ai cũng muốn làm việc chung với ta, chứ không ai mà ngán ta, không ai tránh ta hết. Thì cái này là đức hạnh. Cho nên cái vô lậu học của chúng ta là rèn luyện cho được người đức hạnh, thì cái người đó nó gánh vác được việc của chúng, lo việc của mình rồi còn lo cái việc của chúng nữa. Cái thứ ba mà tôi nghĩ được cái chỗ này đức hạnh là thường á, là mình có một cái lòng khoan dung, tức là rất dễ tánh. Thành ra ai gây khó khăn mình sẵn sàng tha thứ hết. Cũng ở trong đại chúng này đó mới rèn luyện được cái đó. Trong cái trường hạ này chúng ta mới rèn luyện được đó. Mà ta sống với những người kỳ khôi, những người nghịch ngợm, những người làm biến làm nhát đó, tất cả những cái người này đó thì ta dễ nổi bật lên nếu ta biết tu vô lậu học và biết rèn luyện. Thành ra chung quanh ta là người xấu thì ta dễ trở thành người tốt. Chứ nếu mà chung quanh ta người tốt hết đó, thì ai cũng như ai thôi. Trên bước đường tu này đó, của chúng ta đây đó, là rèn luyện theo Đức Phật bảo là sen ở trong bùn. Sen ở trong bùn là gì? Tất cả mọi người xấu hết mà ta không xấu đó thì cái này mới thật. Thành ra người xấu đó làm cái phong để cho ta trở thành người tốt. Thấy được cái chỗ đó và rèn luyện. Cho nên sống chung với người xấu mà ta không bị cái xấu làm ô nhiễm, mà ta tỏ ra làm con người tốt. Cho nên lòng ta khoan dung tha thứ đối với tất cả mọi người, mà chỉ có một cái nỗ lực tiến tu mà thôi. Chính cái chỗ đó, đó là cái đức hạnh rèn luyện từ nó. Ta nên sống ở trong chúng mà rèn luyện cho mình được hết tất cả những cái tánh tốt mà được Đức Phật nói ở trong kinh đó. Bây giờ đó, điểm trở lại đó, mình thấy mình làm được và đại chúng cũng công nhận đó, mình được những cái đó. Từ cái tánh tình, cái tư tưởng cho đến cái hành động. Hãy mà nghĩ tới hành động ta thì cũng là hành động khả kính. Nghĩ tới tánh tình ta thì tánh tình rất dễ thương. Đó là đạo đức đó. Cái vô lậu học là rèn luyện cho mình đó, nó trở thành cái mẫu người như vậy, cái phong như vậy đó, để làm gương cho những người khác. Trên bước đường tu đó, cái này đó là cái phần mà thực đó, chúng ta rèn luyện. Rèn luyện cái đạo đức đó, ban đầu đó, cái này bảo là giới vô lậu học cũng thành. Cái này nó thuộc về vô lậu, vô vi, cái này không thể thấy được. Có thể nói một cách khác đó, nó ta gọi là giới tánh. Rèn luyện cho nó trở thành tánh đi rồi. Nó khác với một cái giới tướng, nó khác với một cái giới điều. Cái người đó mà bị kẹt giới điều thì quý thầy thấy rất là rõ. Cái người kẹt giới thì thấy rất là rõ. Họ cũng giữ giới nhưng mà vì bắt buộc họ phải giữ. Còn đã rèn luyện rồi, thành giới thể rồi, tức là vô lậu rồi đó, thì lúc bây giờ trở thành tự nhiên thôi. Thành ra ta giữ giới mà ta không thấy bị cái giới này ràng buộc hết, cái đó trở thành tánh của ta rồi. Nó trở thành tánh ta mất rồi. Hỏi tánh gì? Cái tánh của ta là ưa nhịn mọi người. Cái tánh của ta là ưa gánh vác cái việc của đại chúng. Cái tánh của ta là siêng năng tu hành. Cái này trở thành tánh mất rồi. Cho nên ta trở thành cái tánh đó rồi đó, thì ta thấy cái đó là ta thích thú, ta làm ở trong cái an lành của ta đó, thì cái này vô lậu học đó. Thành tựu được cái giới vô lậu đó là thành tựu đó. Còn cái hữu lậu đó là cái trường hợp thiền quy ở bên ngoài. Cái bước ban đầu ta giữ trọn rồi, bây giờ vô lậu đó biến nó trở thành tánh. Biến nó trở thành tánh của ta. Mà hãy biến thành tánh của ta đó, thì lúc bây giờ đó ta giữ giới mà ta được giải thoát. Chứ không phải là ta giữ giới mà ta kẹp giới, hay là ta bị giới ràng buộc đâu. Đó là cái điều thứ nhất mà ta tu từ cái hữu lậu tiến lần lên cái vô lậu, mà lấy cái hữu lậu làm đối tượng để tự rèn luyện cái vô lậu của mình, lấy cái hoàn cảnh làm cái phong để tấn tu cái đạo nghiệp của mình ấy, cái này quan trọng. Ta nên nhờ ở trong chúng, nhờ kiết hạ an cư lâu năm, thì lúc bây giờ đó ta mới biết được mỗi người có một cái tánh nào. Thì lúc bây giờ cái tánh xấu này khắc phục và cái tánh tốt này được phát huy. Ta nên tánh tốt được phát huy lên á, thì cái này đó chúng ta mới thấy phát sanh ra một cái thượng tọa thứ hai mà ở trong đại thừa. Cái thượng tọa hồi nãy đó là đúng hạ lạp tu đàng hoàng, bây giờ đó được cất nhắc lên làm hàng thượng tọa, hàng lãnh đạo. Bây giờ cái hàng thứ hai này đó là gì? Cái hàng thứ hai này đó là vì do cái đức hạnh của người ta mà tự nhiên người ta trở thành thượng tọa thôi. Thế nên không điểm được á, năm tháng, nên tôi nói là có nhiều người 10 hạ nhưng mà đạo đức chưa có, còn có người chỉ mới có 1-2 hạ thôi, nhưng mà bị gì? Cái vô lậu học, tức là cái tánh ở bên trong, cho nên á, tự nhiên cái phong ở bên ngoài nữa thấy rõ ràng nữa là đường đường tăng tướng. Thành cái đường đường tăng tướng này đó, thì lúc bây giờ đó chúng ta có một cái cảm giác đó, nếu mà theo đại thừa thì chúng ta nhìn, ta bảo à cái người này có căn lành, cái người này do nhiều kiếp tu, người này là do cái gì đó đó, tự nhiên có hiện ra này. Cái này là từ ở bên trong không thể thấy được, mà chúng ta có thể nghĩ nó như thế này. Thành ra trong đời này ta tu được, hay là nhiều đời nhiều kiếp về trước ta tu được, cái này nằm ở bên trong chúng ta nữa. Cái này không tính theo đúng tuổi đạo, nhưng mà được cất nhắc lên. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên những cái lần mà hội nghị Trung ương Giáo hội nữa, thành ra quý thầy đã thường hay bàn bạc về cái vấn đề mà cấp bậc thượng tọa trong đạo. Cho nên có nhiều hòa thượng chấp tướng chấp giới đó, thì bảo là bây giờ nữa thượng tọa đó thì phải 50 tuổi đời, phải 50 tuổi đời, 20 tuổi đạo trở lên thì mới cho làm thượng tọa. Định như vậy đó thì tôi đó, riêng về tôi đó thì tôi theo đại thừa, cho nên tôi không chấp nhận cái đó. Tôi không chấp nhận cái này là 50 tuổi đời mới cho làm thượng tọa. Nên tôi nói là cái khi mà tôi được hòa thượng hành trụ quyết định đề nghị tôi lên làm thượng tọa, lúc đó tôi mới có 38 tuổi à. Nên tôi làm thượng tọa mới 38 tuổi, mà bây giờ đó mấy thầy để tới 50 tuổi mới lên làm thượng tọa, già chết rồi còn làm gì được nữa. Nó già quá rồi, 50 tuổi già rồi đó. Thì tới chừng đó không làm được. Hòa thượng thì có để cho già được à. Thành ra cỡ như tôi bây giờ chưa muốn làm hòa thượng đâu, không muốn làm hòa thượng. Hòa thượng thì bắt buộc phải già 60 tuổi, 70 tuổi làm hòa thượng được. Nhưng mà thượng tọa đó, thì chính cái này đó, không đặt ở trên vấn đề tuổi tác. Cái thứ nhất là chúng ta nghĩ vấn đề tu lâu chấp nhận, nhưng mà còn cái thứ hai, đây gọi là đặc cách. Đặc cách thượng tọa nữa. Thế nên đặc cách thượng tọa này là vì cái tánh ở bên trong, cái đạo đức ở bên trong, cho nên cái tánh sáng suốt ở bên trong và cái đạo đức ở bên trong của con người đó có thể gánh vác được thực sự, có thể đại chúng tín nhiệm được. Thì cái trường hợp này nữa là tự nhiên phong lên thôi. Cho nên cái này không tính đủ tuổi, cho nên có một cái là biệt cách hay là đặc cách cho lên. Thì cái này là gì? Do chúng ta nỗ lực tu ở trong. Thế nên tôi nhớ không biết đọc ở đâu mà tôi thấy có một câu bảo là sa di thiết giới sa môn thính bất tại niên cao tại tánh linh. Thế nên tánh linh là quan trọng. Cho nên cái tu vô lậu học của chúng ta đây là rèn luyện cái tánh linh của mình. Cái tánh linh là quan trọng nhất của chúng ta này. Còn cái niên cao đó thì cái này không quan trọng lắm. Đương nhiên là cái người mà tuổi lớn vẫn có một cái cái được kính trọng hơn cái này dễ. Tại vì tuổi lớn mà tu lâu thì được kính trọng, chuyện này bình thường. Mà tuổi nhỏ mà được kính trọng đó thì cái này quan trọng hơn. Rất khó, rất khó được. Nhưng mà nếu chúng ta rèn luyện được cái đạo đức thì cái trường hợp ta vẫn được kính trọng như thường. Thế nên Ngộ Đạt Quốc Sư thì chỉ mới 13 tuổi thăng tòa thuyết pháp được. Ở đây chúng ta thấy rõ vậy đó. Còn cái trường hợp mà Trí Giả Đại Sư đó, thì cái trường hợp 30 tuổi là được vua phong đại sư rồi. Đức Phật chúng ta nó cũng 30 tuổi thành đạo rồi. Mà bây giờ nó để chờ tới 50 tuổi đó, thì bây giờ già mất là làm gì? Đó là cái điều quan trọng. Cho nên đó, nhất là mấy thầy tuổi trẻ ráng phấn đấu làm sao đó mà cho đạt được cái tiêu chuẩn đạo đức này. Người ta tu lâu người ta tới thế này, nhưng mà mình tu ít hơn mà mình cũng tới chỗ này đó, thì cái chỗ này để còn một cái khoảng thời gian dài nữa mà ta làm việc. Cái điểm này nữa tôi coi như điểm quan trọng. Cho nên tôi được cái may mắn là được Quý Hòa Thượng tín nhiệm và cho làm việc sớm. Do đó mà tôi làm việc cho giáo hội trên 20 năm rồi mà tôi chưa phải là cái tuổi về hưu, tức là già lắm. Cái này là thấy rõ như vậy đó. Chứ nếu mà để tới 50 tuổi nó cho tôi làm việc đó thì chắc chắn làm được chừng 5-3 năm là cùng là hết. Cho nên nhìn kỹ chúng ta thấy chỗ đó. Cho nên đối với chúng ta là tu luyện cái vô lậu học bên trong quan trọng hơn. Tức là cái đức hạnh của chúng ta bên trong đó, cái điểm này là quan trọng. Cho nên cái vô lậu thứ hai mà chúng ta rèn luyện nữa là gì? Tức là định, định học. Cái định học thường á, ở trong chùa thì người ta cứ nghĩ tới cái vấn đề ngồi thiền. Định học là gắn liền tới cái chỗ ngồi thiền, thành ta nói thiền định. Thiền định tức là thiền định, có thiền là có định. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta hiểu cái nghĩa thiền định á, ta nói cái thiền định này nó có nghĩa là cái tâm đứng yên lại được. Cái tâm đứng yên, cái tâm bình ổn, cái tâm tập trung thì ta gọi đó là thiền, hay ta gọi đó là định đó, tu cái đó. Cho nên tất cả những cái người thường đó là tâm của họ luôn luôn dao động. Cái tâm luôn luôn dao động với hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên cái người mà dao động như vậy đó thì không phải là thích tử, không phải là cái người mà có thể thay cho Phật. Cho nên Đức Phật chúng ta nổi tiếng là một cái người luôn luôn sống ở trong trạng thái bình ổn của tâm. Cho nên bây giờ người ta gọi chữ Mâu Ni tức là tịch mặc. Cho nên tịch mặc tức là chỉ trong cái trạng thái tâm của Đức Phật luôn luôn lúc nào cũng yên tĩnh. Thì bây giờ đó cái vô lậu học mà ta rèn luyện đây đó là rèn luyện làm sao cho cái tâm chúng ta đó luôn luôn được yên tĩnh, cái này chính, không bị dao động trước hoàn cảnh. Cho nên ban đầu thì tuy ta ngồi ở đây nhưng mà cái tâm chúng ta thì ở ngoài chợ, cái mắt ta thì ở ngoài đường, phải không? Có một cái gì xảy ra, có một cái gì xảy ra, tất cả những này đều có khả năng lôi cuốn chúng ta theo đó hết. Cho nên tâm chúng ta dao động, cái tâm dao động. Mà tâm dao động thì cái này không làm được chuyện gì hết. Cho nên rèn cho được cái đức bình tĩnh này quan trọng. Thì rèn cái tâm bình tĩnh, cái tâm yên ổn, cái tâm tịch mặc đó, thì cái này đó là cái vô lậu học mà chúng ta rèn được. Cái thực chất tu thành, chứ không phải là bây giờ cứ lên ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi đó 1-2 tiếng đồng hồ rồi xuống, đó là tôi tu định đó, phải. Cho nên người tu định mà thiệt ra tâm không định đó, thì cái này hỏng mất. Còn cái người đó theo đại thừa tu vô lậu học thì cái định này đó là định ở mọi trường hợp, mọi tình huống. Cái định của chúng ta là như vậy. Cho nên đó, cái thiền định của đại thừa thì Trí Giả Đại Sư mới dạy chúng ta đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, nói cũng thiền, yên lặng cũng thiền, ăn cũng thiền. Bất cứ việc làm gì của chúng ta trên cuộc đời này là đều làm ở trong thiền hết. Cái này là đại thừa đó, cái này là vô lậu là vậy. Không có hình thức, không có thời gian, không có cố định, nhưng mà cái chính của nó là tâm yên ổn. làm mọi việc ở trên cuộc đời này là phát xuất từ cái tâm bình ổn của chúng ta mà làm. Việc khó cho đến việc dễ, mà hãy việc càng khó bao nhiêu thì chúng ta cần cái tâm bình ổn bấy nhiêu. Đó là cái việc, thì chính cái đó mới là cái quan trọng. Tên nghe người mà không học rộng, không nghe nhiều thì chắc chắn không thể nào có cái hiểu biết được. Cho nên cái hiểu biết của chúng ta sanh ra bước đầu là do học rộng. Cho nên tôi có được cái hiểu biết ngày hôm nay là nhờ tôi đọc rất nhiều sách. Đọc nhiều sách, nghe giảng nhiều, cho nên nó tự quân tu cái đó vô. Mà quân tu được đó là với cái điều kiện tâm bình ổn trước, tâm tập trung trước. Do tâm tập trung mà nghe pháp đó, thì nghe được hết tất cả, nghe bằng cái tâm của mình. Còn cái người mà tâm chưa tập trung đó, thì họ nghe pháp mà chỉ nghe được cái lỗ tai thôi, nghe lỗ tai thôi chứ không nghe bằng tâm được. Cho nên nghe lỗ tai bên này thì cũng rớt qua lỗ tai bên kia, rớt còn nhớ được một phần nhỏ thôi. Còn nếu mà ta tập trung được, ta nghe bằng tâm đó, thì tất cả đều lọt vô trong tâm thôi. Đó, cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên cái văn huệ là cái bước ban đầu. Cho nên chúng ta phải học, phải đọc. Cái này là nhất định thôi. Cho nên quý thầy tu hành mà không chịu đọc kinh, đọc sách, không chịu tìm hiểu thì tu suốt đời không bao giờ giỏi được. Cái kinh nghiệm bản thân tôi là như vậy. Nếu chịu cực đọc sách, chịu cực nghiên cứu, chịu cực tu hành thì cái này phát sinh ra. Cho nên bước ban đầu tập trung tư tưởng để học thôi, cái này chính. Bây giờ tới một cái thứ hai gọi là tư huệ, tức là suy nghĩ. Thế nên có suy nghĩ thì lúc bây giờ nó mới gắn chặt vào trong tiềm thức chúng ta. Thế nên nghe thoáng qua rồi mất, hay là ta suy nghĩ cân nhắc cho kỹ lưỡng để đưa vào tâm. Cái phần này là phần quan trọng. Đưa được pháp vào ở trong tâm chúng ta, lấy đó làm lẽ sống của chúng ta. Mà hãy khi đưa nó được vào trong tâm, lấy nó làm lẽ sống, chúng ta nghiên cứu, thì lúc bây giờ là gì? Ta bảo là lấy huệ làm mạng sống. Tức là như vậy đó, là đổi cái mạng chúng ta rồi. Đổi cái mạng chúng ta rồi đó. Thế nên cái mạng của chúng ta lúc bây giờ là huệ. Thế nên cái người mà tu chưa có phát huệ, chưa có cái lý tưởng để tu đó, thì cái người này ta thấy vất vả lắm, cực khổ lắm. Thế nên họ tu một cách mà mệt mỏi, chán chường. Nhưng mà cái khi huệ sanh ra rồi, lấy đó làm lẽ sống, ta gọi là huệ mạng đó. Lấy cái huệ làm lẽ sống thì lúc bây giờ đó, họ luôn luôn lúc nào cũng cứ suy nghĩ về những lời dạy của Đức Phật, suy nghĩ về cuộc đời, suy nghĩ về vũ trụ, suy nghĩ về tất cả. Cái người này đã trở thành ra có một cái nếp sống, mà nếp sống đó ta gọi là nếp sống nội tâm. Nếp sống nội tâm, cái nếp sống suy tư của chúng ta đó, cái này quan trọng. Thì như vậy đó, chúng ta có cái huệ mạng. Cho nên cái huệ mạng này đó, nó đi kèm với cái đức hạnh của chúng ta bên ngoài, cho nên ta gọi đó là giới thân. Cho nên giới thân là đức hạnh ở bên ngoài, huệ mạng là trí sáng suốt bên trong phát sanh. Lấy cái đó là mục tiêu tu hành này. Lý tưởng của ta là như vậy. Cái rèn luyện tam vô lậu học chúng ta đó là rèn luyện cái này. Làm sao trở thành một mẫu người đạo đức ở bên ngoài và cái sáng suốt ở bên trong của chúng ta đó. Đây chúng ta thấy rất là rõ. Nếu mà những người nào mà tu hành đó, chưa có huệ phát sanh đó, họ chưa có một cái đối tượng để suy nghĩ, chưa có một cái tiền đề mà tu đó, thì phần nhiều nữa chúng ta thấy họ nghĩ cái này, họ nghĩ cái kia, họ nghĩ cái nọ, họ nghĩ đủ thứ. Nhưng mà cái người đã có huệ rồi, cái người mà đã bám chặt được ở trong Phật Pháp rồi đó, thì luôn luôn lúc nào họ cũng trầm mặc, cũng suy tư cái tiền đề mà họ đã có đây. Cho nên đó, từ bây giờ trở đi thì họ trở thành có một cái đời sống đạo đức và trí tuệ. Hai cái này nó tự nhiên gắn liền với nhau. Mà ở trong Đại Thừa ta gọi nó là báo thân. Cái đó là báo thân đó. Cho nên có được cái này ở đời trước, chuyển sanh ở đời này đó, thì tự nhiên sanh ra đó, thì chúng ta có một cái tướng bên ngoài là tăng tướng rồi. Chưa xuất gia mà đã có tăng tướng rồi. Còn cái huệ bên trong nó sáng suốt đó, tức là chưa đi tu đó mà thuộc kinh rồi. Cái này là gì? Là do cái quân tu đời trước của chúng ta. Cho nên thành tựu được cái giới thân huệ mạng, tức là vô lậu học này, cái tam vô lậu học này, mà cái đó nó từ đời này mang tới đời sau và nhiều đời về sau nữa nó vẫn tồn tại được. Cái điểm này là cái điểm quan trọng mà cái người tu phải thực tập được. Thì bây giờ đó, khi chúng ta có cái này rồi, khi chúng ta có cái này rồi đó, thì bây giờ ta sử dụng cái huệ này đó mà ta đi vào cuộc đời. Đi vào cuộc đời, cho nên đó, ta bước qua cái giai đoạn thứ ba ở đây đó, ta gọi là tu huệ. Cho nên tư huệ là cái hiểu biết của chúng ta, nhưng mà tu huệ đó là cái thực hành của chúng ta. Cho nên có những người hiểu biết là do suy nghĩ mà có hiểu biết, có những người hiểu biết mà do thực hành mà có hiểu biết. Cho nên thực hành mà có hiểu biết, cái đó mới là thực. Cho nên cái hiểu biết đó là hiểu biết của Bồ Tát. Cái cao nhất của nó đó là tu huệ, thành là biết để tu. Hồi nãy đó, chúng ta chưa biết, chúng ta tu mà chúng ta chưa biết. Bây giờ đó, hãy thầy biểu chúng ta tụng kinh thì chúng ta tụng, biểu ta ngồi thiền thì ta ngồi thiền, biểu chúng ta chấp tác thì ta chấp tác, cứ đi theo đó mà chúng ta làm thôi. Thì như vậy, nếu may mắn ta có một vị đạo sư tốt chỉ chúng ta đúng thì chúng ta có kết quả và thành công. Nhưng mà nếu không may mắn gặp một cái vị đạo sư đó kém, thì cái trường hợp cái tu chúng ta trở thành hoài công vô ích. Cho nên có những người xuất gia học đạo mà không may mắn gặp một cái vị thầy không có huệ mạng giới thân, phải không? Không có cái này thì chúng ta theo tu hết đời chúng ta không được gì hết. Đó là điều quan trọng. Nhưng mà bây giờ ta có cái đó rồi, ta có huệ mạng, có giới thân rồi, cho nên nó sử dụng ngay cái giới thân huệ mạng của chúng ta đây mà phát triển nó lên. Cho nên cái làm của chúng ta là do cái biết này chỉ đạo, tức là dứt khoát. Cho nên từ đây về sau cái việc làm của Bồ Tát không phạm phải cái lỗi lầm nào hết, là vì đã biết rồi. Biết rồi nữa chúng ta mới làm. Cho nên Đức Phật của chúng ta đó, là cái điều đặc biệt, bảo là thân khẩu ý tùy trí tuệ hành. Nên như vậy là trí tuệ của Ngài chỉ đạo cho ba nghiệp thân khẩu và ý. Thì bây giờ đó, chúng ta đó, hành Bồ Tát đạo cũng phải đặt ở dưới cái sự chỉ đạo của vô lậu huệ của chúng ta. Tức là nhìn vật thấy chính xác, biết rõ ràng. Thì lúc bây giờ đó, theo cái chính xác, theo cái rõ ràng này đó, mà hành đạo đó, là chắc chắn chúng ta không phạm sai lầm. Chắc chắn như vậy đó. Cho nên đó, cái siêng tu vô lậu học này đó, tam vô lậu học này đó, là rèn luyện như vậy. Ban đầu là rèn luyện cái đức hạnh, kế đó là rèn luyện cái sức tập trung tư tưởng, và cái thứ ba là phát huy huệ. Huệ là chính. Cho nên Bát Đại Nhân Giác đó, thì Đức Phật gọi là huệ là sự nghiệp của chúng ta. Huệ là sự nghiệp của người tu hành. Người tu hành không có gì hết, chỉ có cái huệ thôi. Mà có nhiều người hiểu lầm đó, nghe nói là chỉ có cái đầu thôi. Cho nên có cái đầu, người ta tưởng đó là có cái đầu trọc, không phải. Cái đầu là chỉ cho trí tuệ, cái đầu là chỉ cho hiểu biết, là tại vì nó là cái tiêu biểu cho hiểu biết của ta. Cho nên ta có thể là bỏ hết tất cả, nhưng mà ta giữ cái đầu chúng ta lại, giữ cái đầu chúng ta lại, tức là giữ cái hiểu biết chúng ta lại để sống cái đời chính. Có cái đó rồi đó, thì tạo nên được tất cả. Cho nên người tu cố rèn luyện được cái này. Thì như vậy đó, trên cái bước đường tu của chúng ta, mỗi năm mỗi mùa hạ như thế này đó, là chúng ta có phát triển. Ít nhiều chúng ta có phát triển. Sơ hạ chúng ta đạt được cái gì, và hạ thứ hai ta đạt được cái gì, và đến hạ thứ năm ta đạt được cái gì. Cho nên tới cuối cùng ta có một cái thành quả. Cái thành quả mà tu của chúng ta đây đó, đại chúng công nhận, thầy này có đạo đức, thầy này có tri thức. Cho nên lúc bây giờ đó, người ta mới mời tới giảng trường hạ kia, dạy trường hạ nọ. Thì bây giờ đó, tự nhiên chúng ta trở thành A Xà Lê vị rồi. Tức là làm thầy A Xà Lê, tức là người mà truyền giáo, truyền giới, cái người giảng dạy và hướng dẫn người khác tu. Mà hướng dẫn người khác tu thì cái khả năng hướng dẫn thì cái này quan trọng. Cho nên ta có khả năng hướng dẫn người khác tu thì bây giờ người khác mới nhờ chúng ta hướng dẫn. Cho nên quý thầy thấy ở trong đại chúng, ở trong thiền đường đó, có những người nó nhập hạ 1 hạ, 2 hạ, 3 hạ, rồi 5 hạ, 6 hạ đó, thì lúc bây giờ đó những cái trường hạ khác họ mời, họ mời tới giảng, hoặc là ban hoàng pháp đó là bổ nhiệm đi giảng chỗ này chỗ kia. Còn có người nó nhập hạ luôn tới 10 hạ, mười mấy hạ đó, nhưng mà không ai mời hết đó. Mà bây giờ đó ban hoàng pháp đó gửi đi đó, thì trường hợp đó, trường hạ đó họ nói là gửi ai gửi chứ đừng gửi thầy đó. Thì cái này tại sao vậy? Là tại vì cái thầy này là có tuổi hạ hình thức, nhưng mà thiếu cái vô lậu học. Thiếu cái vô lậu học, cái bề trong này không có. Cho nên hình thức thì có, tuổi đạo thì có 20, 30, 40, 50 không chừng. Nhưng mà cái tuổi thiệt của nó đó, trí tuệ thì cái này hoàn toàn không có. Cho nên khi mà tôi tới đây thăm, tôi muốn gửi cái ý đó, gửi cái ý đó cho quý thầy. Những thầy mà lớn tuổi rồi thì bây giờ nữa, chúng ta tích lũy cái đạo đức và trí tuệ chúng ta, cái đó gọi là báo thân, để chúng ta chuẩn bị cho đời sau. Cho nên chuẩn bị đời sau đó, như ở trong cái sám quy mạng mà nói đó, thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long lai sanh trí chủng minh miêu đồng khi thân thú. Phải có cái này để khi mà ta bỏ cái thân này đó, có cái gì để mang theo. Cái chúng ta mang theo được đó là chỉ có cái đức hạnh và cái trí tuệ vô lậu đó. Cái này mang theo đó, nó sẽ dẫn đường chúng ta đi thọ sanh. Nếu mà không có cái đó đó thì không biết đi về đâu. Còn quý thầy trẻ tuổi ở trong trường hạ này thì cố gắng phấn đấu lên trong một đời này. Trong một đời này 5 năm nữa, 3 năm nữa thì quý thầy cũng có khả năng thay chúng tôi mà gánh vác thật sự. Đó là điều quan trọng. Nhưng mà khi chúng tôi nghỉ rồi mà quý thầy nó không phát sanh được huệ, không lãnh đạo được Phật giáo, không đưa nó lên được đó, thì cái này mấy thầy có tội. Có tội đối với, đối với Đức Phật. Cái này là chính. Cho nên cái quan trọng nhất là phải chuẩn bị cái tư thế cho mình đầy đủ để sau này mà thay cái lớp người đi trước gánh vác thực sự. Muốn như vậy đó thì ngay bây giờ nó phải rèn luyện thực sự. Thế nên tôi nhớ đó là ở trong cái trường hạ này, trường hạ chùa Đông Bửu này, thế nên ngày xưa chúng tôi tới đây chúng tôi giảng dạy đó, tôi thấy có một số các anh em ở trong này rất khá, ở trong trường hạ này rất khá. Rồi đó từ ở trong cái trường hạ này mà đi ra đi giảng dạy các trường hạ khác, hoặc là lên học ở trường cao cấp Phật học, tôi thấy có được. Thì bây giờ cái lớp nhỏ sau này đó, mấy anh em cũng cố gắng, cố gắng nối chí những người trước, rồi chúng ta cũng lên được. Thành ra thời gian tôi nghĩ nó trôi qua nhanh lắm. Thành ra 20 năm trôi qua mà chúng ta thấy như một chớp mắt thôi, một chớp mắt thôi. Thì bây giờ nữa 5 năm, 10 năm nữa đó, thì tôi thấy không xa lắm rồi. Thì nhất là cái lớp mà trẻ, cái lớp mà thanh niên tăng ở trong này cố gắng phát triển lên, để rồi nữa gánh vác cái Phật sự cho ngày mai. Cuối cùng xin cầu Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn.